Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một người đàn ông 34 tuổi tự thiêu và tử vong vào tối hôm 7 tháng 1 ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi bị cảnh sát lập biên bản về việc ông này vi phạm nồng độ cồn, nhiều báo Việt Nam đưa tin. Thanh niên, VOV, Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh và nhiều cơ quan báo chí khác tường thuật rằng người đàn ông có tên viết tắt là Nguyễn Xuân Tê, ngụ ở tỉnh Tây Ninh, bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh hồi 9 giờ tối hôm 7 tháng 1. Với nồng độ cồn lên đến hơn 0,4mg trên 1 lít khí thở, ông Tê bị cảnh sát thuộc huyện Nhà Bè lập biên bản về vi phạm ở mức độ kịch khung. Cảnh sát cũng niêm phong xe máy của ông, các báo trong nước cho hay. Theo một nghị định hiện hành của Việt Nam về xử phạt vi phạm giao thông, người vi phạm kịch khung như nêu trên bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Bên cạnh đó còn phải chịu hình phạt bổ sung là bị tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Nửa tiếng sau khi bị lập biên bản, ông Tê quay trở lại chốt của cảnh sát và tự thiêu. Toàn thân ông Tê bốc cháy ngùn ngụt, nạn nhân la hét dữ dội, thanh niên mô tả lại và cho biết thêm là lực lượng chức năng cùng người dân ở khu vực đã lao vào tìm cách dập tắt ngọn lửa, hỗ trợ đưa ông Tê đến bệnh viện Chợ Giấy cấp cứu. Tin cho hay ông Tê bị bỏng lửa xăng trên khoảng 99% bề mặt cơ thể và đến gần 10 giờ sáng 8 tháng 1, bệnh viện Chợ Giấy xác nhận với báo chí rằng ông không qua khỏi do bỏng quá nặng. Các báo cho hay công an xã Hiệp Phước hiện phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc này. Công an tại các thành phố lớn của Việt Nam như thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội trong khoảng 1 năm trở lại đây đã đẩy mạnh việc kiểm tra và phạt nặng những người vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe. Một bài báo của Lao động hồi đầu tháng 12 năm 2023 viết rằng trong 11 tháng của năm, nhà chức trách Việt Nam đã xử lý gần 700.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trên cả nước, chiếm 23% so với tổng số vi phạm trật tự an toàn giao thông. Như vậy, trung bình mỗi ngày có hơn 2.000 người bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn. Vẫn theo Lao động, trong 9 tháng đầu năm 2023, xảy ra 222 vụ tai nạn giao thông do người điều khiển xe cộ uống rượu bia, làm chết 99 người, bị thương 168 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 77 vụ, tức giảm 25,8%. Số người chết giảm xuống còn một nửa và giảm 49 người bị thương, tức giảm 22,6%. Tiếp sau bài tường thuật của VOA hồi tháng 12 năm 2023, trong mấy ngày này có thêm nhiều báo nước ngoài đưa tin về vụ công an Việt Nam thẩm vấn Facebooker Sony Trần vì ông này viết các bài phân tích mổ xẻ tình hình tài chính kinh doanh và các sản phẩm của hãng ô tô VinFast. Theo quan sát của VOA, trong 4 ngày từ 5 đến 8 tháng 1, ít nhất 14 trang tin tức viết về vụ việc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trên khắp thế giới. Đó là Jalopnik, The Drive, BNN, Carscoop, Black Times, News Wave, Electro Auto Startup, Autobuy và Yahoo Autos phục vụ độc giả ở Mỹ và các nước châu Âu, Fortune Bliss ở Đức, AD Auto ở Hà Lan, Boosted ở Đan Mạch, Autoblog ở Hy Lạp và Noticias Automotivas ở Brazil. Một số hàng tít nổi bật bao gồm tin cho hay người chỉ trích VinFast bị cảnh sát tạm giữ thẩm vấn vì các bài đăng trên Facebook của The Drive. Thật dày ra, cảnh sát Việt Nam tạm giữ thẩm vấn người chỉ trích VinFast đây không phải là lần đầu của News Wave. Có tin VinFast nhờ cảnh sát tạm giữ và thẩm vấn người chỉ trích do đăng bài trên mạng xã hội của Carscoop. Có tin VinFast báo cảnh sát về một người chỉ trích nữa và làm ông ấy bị bắt của Jalopnik, người có nhiều ảnh hưởng chỉ trích VinFast bị bắt của Black Times. VOA tiếng Việt là cơ quan báo chí đưa tin đầu tiên về vụ việc khi đăng bài hôm 20 tháng 12 năm 2023. Các bài báo mới nhất của các báo trang tin nước ngoài kể trên có nội dung cơ bản tương tự như những gì VOA đã tường thuật từ rất sớm. Các bài báo viết rằng ông Sonny Trần, 37 tuổi, vừa được biết tiếng rộng rãi trên mạng xã hội, đã đăng nhiều bài về các vấn đề của VinFast, hãng ô tô lớn đầu tiên của Việt Nam trên trang cá nhân và trong nhóm có tên Bóc Phốt Tài Chính. VinFast ra đời năm 2017, nằm trong tập đoàn Vingroup thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam. Tháng 11 năm 2022, VinFast trở thành hãng ô tô đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu xe sang Mỹ. Ông Sonny Trần, người đã cho VOA biết tên thật của ông là Trần Mai Sơn, làm dấy lên nghi vấn về tình hình tài chính của VinFast khi ông lần theo việc hãng dùng các công ty vỏ bọc, chỉ ra các số liệu về lượng xe bán gây ra hiểu nhầm, cũng như nêu ra việc hãng thuê các đối tác Trung Quốc và Ấn Độ thiết kế xe, chứ không phải như lời VinFast quảng bá là họ làm việc với hãng Pininfarina lừng danh. Không chỉ riêng ông Sonny Trần nêu lên các vấn đề đó, mà có những người khác cũng bàn luận về chúng trên các nền tảng mạng xã hội như LinkedIn và Reddit. Mặc dù vậy, ông đã bị công an ở thành phố Hồ Chí Minh thẩm vấn trong 35 giờ hồi tháng 12 năm 2023 trong 4 ngày khác nhau theo các báo nước ngoài nêu trên. Ông bị công an tra hỏi về động cơ chỉ trích VinFast cũng như ai đứng sau các hoạt động của ông, các báo này cho biết. Công an đã thu giữ các thiết bị điện tử của ông và sao chép dữ liệu trong đó, vẫn theo các báo. Như VOA đã đưa tin, ông Sonny Chan bị các nhân viên công an buộc phải tới trụ sở của Tổng cục Cảnh sát phía Nam thuộc Bộ Công an, nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP.HCM và làm việc với họ trong các ngày từ 18 đến 20 tháng 12. Một nguồn tin nắm sự việc nhưng muốn ẩn danh nói với VOA rằng phía công an thông báo với ông Sonny Chan rằng ông bị VinFast cáo buộc là các bài viết của ông trên mạng xã hội có nội dung tiêu cực gây tác động xấu đến hãng, vi phạm vào điều 331 trong Bộ luật hình sự Việt Nam. Các báo nước ngoài cũng đề cập đến chi tiết này trong các bài tường thuật của họ. Điều 331 viết rằng những ai lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và một loạt các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân sẽ bị phạt các mức từ cảnh cáo cho đến ngồi tù từ 6 tới 7 năm tùy mức độ vi phạm. Việc công an thẩm vấn ông Sonny Chan giờ đây bị nhiều báo nước ngoài ở một loạt các nước Mỹ, châu Âu, châu Mỹ v.v. xem là nhà chức trách Việt Nam sách nhiễu một công dân vì người này chỉ trích hãng ô tô của đất nước là VinFast. Một số báo nước ngoài, trong đó có The Drive, cho rằng rõ ràng VinFast gặp vấn đề về kinh doanh và sản phẩm, song dường như hãng cố dập tắt dư luận bằng cách gọi cảnh sát xử lý những người buông lời gièm pha về hãng. Nói với VOA hôm 8 tháng 1 về việc nhiều báo trên thế giới đồng loạt tường thuật về vụ ông bị thẩm vấn, ông Sonny Chan bày tỏ:
"Tôi có cảm nghĩ khá bất ngờ, sự việc này tôi nghĩ là cần phải đưa ra dư luận quốc tế."
Bình luận thêm về cách ứng xử của doanh nghiệp khi bị dư luận mổ xẻ phân tích, ông Sonny Chan đưa ra ý kiến:
"Họ nên tập trung vào cái chuyện là lắng nghe và cải thiện về chất lượng sản phẩm, hoặc là cách ứng xử với lại những cái đóng góp từ những cái người khác hơn là câu chuyện mà là đi sự hóa sự việc như vậy."
Facebooker này nói với VOA rằng ông không có bình luận gì về việc làm của phía công an. VOA đã liên lạc với cả công an ở TP.HCM và VinFast để tìm hiểu quan điểm của họ nhưng không có hồi đáp. Trong các bài tường thuật mới đây, các báo trang tin nước ngoài nêu trên viết rằng ông Sonny Chan không phải là người đầu tiên bị VinFast nhờ công an xử lý vì đăng thông tin tiêu cực về hãng. Hồi tháng 5 năm 2021, theo các báo nước ngoài đã nêu, hãng đã nhờ công an sách nhiễu một trong số các khách hàng của hãng vì người này đã đăng lên YouTube các đoạn video phàn nàn về chiếc xe mua của hãng cũng như các hoạt động bảo hành không như ý. Vụ việc này cũng đã được VOA đưa tin và người trong cuộc là ông Trần Văn Hoàng, chủ kênh YouTube mang tên GoGo TV có hơn 450.000 người theo dõi. Ông Hoàng đã đăng liên tiếp trong các ngày từ 20 đến 28 tháng 4 năm 2021 các clip nêu ra 10 vấn đề trên chiếc xe VinFast Lux A2.0 của ông. Đến đầu tháng 5 cùng năm, VinFast nói hãng đã tố cáo với công an và ông Hoàng đã gỡ bỏ các clip. Một số trang như Jalopnik và The Drive bình luận trong các bài viết gần đây nhất của họ về VinFast rằng xe của hãng, chẳng hạn như chiếc VF8, chưa thuyết phục được khách hàng và nếu hãng lo lắng về danh tiếng của mình, hãy quan tâm đến việc làm ra những chiếc xe tốt hơn và có lãi. VinFast tuyên bố trước đây rằng nhà máy của hãng có thể chế tạo tới 250.000 ô tô điện mỗi năm. Tính đến hết quý 3 năm 2023, VinFast mới giao được khoảng 21.000 xe, trong khi mục tiêu đặt ra là 50.000 chiếc. Lượng xe tiêu thụ thấp làm cho hãng chưa thể đạt điểm hòa vốn. Chỉ riêng quý 3 năm 2023, VinFast lỗ 623 triệu đô la, còn từ đầu năm đến hết tháng 9, hãng lỗ 1,4 tỷ đô la. Năm 2022, hãng lỗ 2,1 tỷ đô la. Trước đó, hãng lỗ hơn 1,3 tỷ đô la vào năm 2021 và gần 800 triệu đô la vào năm 2020.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ông Vương Đình Huệ hôm 8 tháng 1 đề nghị Bulgaria kêu gọi Ủy ban châu Âu xem xét gỡ bỏ thẻ vàng IUU, một hình thức cảnh cáo nhằm kiểm soát tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định mà Việt Nam đã bị châu Âu áp đặt lên các sản phẩm thủy sản trong nhiều năm qua. Đề nghị của ông Huệ được đưa ra trong buổi tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Roxane Dumitrov-Chiliakov và đoàn đại biểu cấp cao Bulgaria sang thăm Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 1. Việt Nam đã bị Ủy ban châu Âu phạt thẻ vàng vào tháng 10 năm 2017 và cảnh báo có thể sẽ cấm nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng IUU. Thẻ vàng là một trong các bước quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt thủy sản lậu được EU thông qua vào năm 2010, không đi kèm các biện pháp trừng phạt nhằm để cho quốc gia bị cảnh cáo có thời gian khắc phục tình hình. Thẻ xanh sẽ được ban hành nếu như vấn đề được giải quyết, ngược lại thẻ đỏ sẽ được đưa ra kèm theo một loạt các biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các sản phẩm thủy sản của quốc gia đó. Kể từ sau khi bị phạt thẻ vàng, Ủy ban châu Âu đã đi kiểm tra thực tế tại Việt Nam 4 lần vào các năm 2017, 2019, 2022 và vào tháng 10 vừa qua, nhưng vẫn chưa đồng ý gỡ bỏ thẻ vàng, mặc dù giới lãnh đạo Việt Nam đã đặt rất nhiều hy vọng vào đợt thanh tra vừa qua. sau đợt thanh tra tháng 10 năm 2023. Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị Việt Nam tăng cường các biện pháp để phát hiện, ngăn chặn và truy tố các hành vi vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, đặc biệt đối với các trường hợp ngắt kết nối hệ thống giám sát tàu ở khu vực sát biên giới vùng đặc quyền kinh tế. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu cũng yêu cầu Việt Nam quản lý chặt chẽ các tàu cá và tính chính xác về thông tin dữ liệu tàu, dữ liệu truy xuất nguồn gốc, sản lượng thủy sản, và có hình thức xử phạt nghiêm ngặt và thống nhất đối với các vi phạm. Trong vòng một năm qua, các lãnh đạo Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, đã nhiều lần họp với các bộ ngành và địa phương, yêu cầu nỗ lực tối đa cho quyết tâm gỡ bỏ thẻ vàng. Thời điểm từ nay cho đến tháng 4 được xem là thời điểm vàng để gỡ thẻ vàng IUU cho ngành thủy sản Việt Nam, khi Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ đến Việt Nam thanh tra lần thứ 5. Nếu thất bại, Việt Nam có thể mất thêm vài năm nữa để giải quyết vấn đề này. Trong trường hợp bị phạt thẻ đỏ, Việt Nam sẽ phải đối mặt với khoản thiệt hại lên tới 480 triệu đô la mỗi năm trong xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu. Việt Nam và Bulgaria đang thực hiện nhiều hoạt động nhằm kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Hai bên đã đạt được kim ngạch thương mại hơn 200 triệu đô la vào năm 2023 và dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban Liên Chính phủ về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Khoa học để hình thành các lĩnh vực hợp tác mới, tạo thị trường thuận lợi cho hàng hóa của nhau theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Quốc hội Bulgaria cũng đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU ngay trước chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 9 vừa qua. Tại cuộc gặp ngày 8 tháng 1, ông Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Quốc hội Bulgaria vận động nghị viện các nước EU khác sớm phê chuẩn để hiệp định này có hiệu lực. Một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh gần đây cảnh báo sinh viên về nguy cơ bị bắt cóc bán sang Campuchia khi tìm việc làm trên mạng xã hội. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết hôm 8 tháng 1 đưa ra cảnh báo trên trang mạng xã hội, Công an thành phố Hồ Chí Minh nói: "Tìm kiếm các công việc làm thêm để có thêm thu nhập là cách thức được nhiều bạn trẻ lựa chọn vào dịp cận Tết, tuy nhiên cũng cần hết sức cẩn trọng với 7 việc làm ảo trên mạng xã hội." Cảnh báo đã được đưa ra sau khi một sinh viên tìm việc trên mạng, sau đó được nhận làm việc tại kho hàng của một sàn thương mại điện tử lớn ở Long An. Phía công an cho biết các đường link đăng ký việc làm, phỏng vấn và email xác nhận đều là giả danh, nhưng rất khó phân biệt thật hay giả. Sau khi xuống tới Long An, sinh viên này đã bị dụ dỗ, lừa gạt và bị bắt cóc đưa lên xe khách cùng nhiều người khác để sang Campuchia. Sau khi qua biên giới, sinh viên này đã may mắn trốn thoát được và quay về Việt Nam. Công an cảnh báo sinh viên cần tìm hiểu kỹ về lịch sử và hoạt động pháp lý của các công ty trước khi ứng tuyển và phỏng vấn để tránh rơi vào bẫy buôn người sang Campuchia. Mạng lưới buôn người từ Việt Nam sang Campuchia được công luận biết đến sau khi xảy ra vụ 42 người Việt tháo chạy khỏi sòng bài ở Campuchia và bơi qua sông trở về nước, trong đó có một người bị chết đuối và một người bị bảo vệ sòng bài giữ lại. Sau đó, Việt Nam và Campuchia đã hợp tác giải cứu khoảng 600 người bị lừa bán sang Campuchia để làm việc cho các sòng bài và các công ty kinh doanh trực tuyến do người nước ngoài làm chủ, với các hình thức lao động cưỡng bức, lừa đảo trực tuyến và bóc lột tình dục. Các nạn nhân thường bị dụ dỗ bằng những khoản lương hậu hĩnh cho công việc nhẹ nhàng, sau đó họ bị buộc phải lừa người chơi tham gia vào các trò chơi cá cược trên mạng. Nếu muốn về nước, họ phải trả khoản tiền chuộc từ 100 đến 150 triệu đồng. Bộ Nội vụ Campuchia trong một báo cáo vào tháng trước cho biết họ đã triệt phá 137 vụ buôn người và bóc lột tình dục trong 10 tháng đầu năm 2023, tăng so với 134 vụ cùng kỳ năm ngoái và giải cứu được 424 nạn nhân. Theo chính phủ Việt Nam, hiện không có số liệu chính xác số người Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia, nhưng tờ Khmer Times trong một bài viết cho biết hơn 2.000 người Việt Nam đã được đưa sang Campuchia làm công nhân bất hợp pháp tại một số sòng bạc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.